Chương 3: Lộ tâm ý môn Manovara Vidhi. Lộ động lực dục giới Kama Javana Vidhi. Động lực dục giới có hai loại lộ tâm tại ý môn, đó là lộ động lực dục giới và lộ động lực kiên cố. Trong số chúng, lộ tâm động lực dục giới lại có hai loại khác nhau, gồm lộ tâm ý môn thuần túy và lộ tâm ý môn nối đuôi. Lộ tâm ý môn thuần túy lại có hai loại, gồm lộ tâm kết thúc với na cảnh và lộ tâm kết thúc với động lực Javana. Lộ tâm kết thúc với na cảnh. Lộ tâm kết thúc với na cảnh sanh lên cùng với đối tượng rõ ràng, nhưng cảnh này lại có hai loại. Loại thứ nhất, sắc pháp hiện tại được tạo ra một cách cụ thể, tức là sắc pháp có bản chất nội tại. Loại thứ hai, sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể quá khứ và tương lai, và tâm sở dục giới trong ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Trong số những loại này, lộ tâm mà xảy ra với sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể hiện tại thì có 5 loại, gồm lộ tâm với 1, 2, 3, 4 hay 5 hữu phần vừa qua. Lộ tâm ý môn thứ nhất, với đối tượng là sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể hiện tại xảy ra như sau. Khi một trong những sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể xảy ra trong thời điểm hiện tại, sanh lên trong vùng nắm bắt của ý môn, sau khi trải qua một sát na tâm hữu phần, dòng hữu phần rung động trong hai sát na và bị bắt giữ. Tâm hữu phần rung động thứ hai được gọi là tâm hữu phần dứt dòng. Rồi tâm hướng ý môn sanh lên và diệt đi, hướng đến cùng đối tượng đó vào lộ tâm ý môn. Ngay lập tức sau đó, một trong 29 tâm động lực dục giới sanh lên trong 7 sát na tâm, và rồi hai sát na tâm quả na cảnh sanh lên và diệt đi. Rồi 4 tâm hữu phần sanh lên và diệt đi. Đối tượng tan rã đi tại tiểu sát na diệt của tâm hữu phần thứ 4, vì tuổi thọ của 17 sát na tâm đã kết thúc, và rồi có sự chìm vào dòng hữu phần. Cũng theo cách này, chúng ta phải hiểu những lộ tâm thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5 với 2, 3, 4 và 5 tâm hữu phần đã trôi qua, với lộ tâm diễn tiến cho đến khi sát na tâm thứ 17 được hoàn thành như được trình bày trong các hình minh họa ở dưới. Lộ tâm cảnh rõ kết thúc với na cảnh. Lộ tâm ý môn thứ nhất, lộ tâm ý môn thứ hai, lộ tâm ý môn thứ ba, lộ tâm ý môn thứ tư, lộ tâm ý môn thứ năm. Xin xem chi tiết biểu đồ trong trang 126 đến 130. Nếu đối tượng là một trong những sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể trong quá khứ hay trong vị lai, hay nếu một tâm hay tâm sở dục giới sanh lên trong vùng nắm bắt của ý môn một cách rõ ràng, thì hai tâm hữu phần rúng động sanh lên và bị bắt giữ mà không có tâm hữu phần vừa qua. Sau đó, tâm hướng ý môn sanh lên và diệt đi, hướng về cùng đối tượng đó đến lộ tâm ý môn. Ngay sau đó, một trong 29 tâm động lực sanh lên trong 7 sát na tâm, và rồi hai sát na quả na cảnh sanh lên và diệt đi, và rồi lộ tâm chìm vào dòng hữu phần. Trong lộ tâm này, sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể, không phải là pháp hiện tại, cho nên những tâm hữu phần vừa qua không cần đến. Thêm nữa, chúng ta không cần thiết phải tính cho đủ 17 sát na tâm. Những lộ tâm này được gọi là những lộ tâm cảnh rõ kết thúc với na cảnh. Biểu đồ lộ tâm ý môn thứ 6. Xin xem chi tiết biểu đồ trong trang 132. Bốn loại lộ ý môn. Khi một lộ tâm xảy ra tại một trong các môn giác quan, thì thật ra có hai môn được bao gồm đến, đó là môn giác quan vật chất và ý môn, tức là tâm hữu phần, mà từ đó lộ tâm hiện khởi lên. Cái được gọi là lộ tâm ý môn là một lộ tâm chỉ xảy ra thông qua ý môn mà không có sự trộn lẫn với những môn giác quan nào. Loại lộ tâm này được gọi là lộ tâm ý môn thuần túy. Lộ tâm mà theo sau lộ tâm ngũ môn thì được gọi là lộ tâm ý môn nối đuôi. Điều này giống như việc khi cái chiêng bị gõ một lần, và rồi nó phát đi một chuỗi liên tục những tiếng ngân vang. Cũng như vậy, khi một trong năm môn giác quan bị một cảnh giác quan tác động lên một lần, thì sau khi lộ tâm ngũ môn diệt đi, cảnh giác quan quá khứ đi vào dùng nắm bắt của ý môn và làm khởi sanh lên một chuỗi những lộ tâm ý môn. Vì những lộ tâm ý môn này sanh lên theo sau như là hậu quả của lộ tâm ngũ môn, cho nên chúng được biết đến là những lộ tâm nối đuôi. Chú thích về sự kết thúc với tâm na cảnh. Trong lộ tâm kết thúc với na cảnh này, đối tượng phải chỉ là cảnh rõ rệt như được ghi nhận trong quy luật của tâm na cảnh. Tâm na cảnh xảy ra trong mối quan hệ với các đối tượng rõ rệt và rất lớn. Đối với những cảnh vật chất mà có tuổi thọ 17 sắc na tâm, các giáo thọ sư thắng pháp thường thường chọn 22 sắc pháp, tức là loại trừ 2 sắc biểu tri và 4 sắc tướng trạng. Các bạn hãy xem chương về sắc pháp để biết thêm chi tiết. Tuy nhiên, tất cả 10 sắc pháp không được tạo ra một cách cụ thể, tức là những sắc pháp không sở hữu bản chất nội tại thì không phải là những pháp chân đế thật sự. Tâm quan sát và những tâm đại quả làm chức năng na cảnh, bắt những pháp chân đế thật làm đối tượng. Những pháp chân đế thật bao gồm 18 sắc pháp chân đế. Những pháp chân đế không thật bao gồm 12 sắc pháp phi thực tính. Cho nên, tâm quan sát chọn chỉ 18 sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể làm các đối tượng thật. Điều này là vì những tâm na cảnh bắt các đối tượng dục giới, bao gồm lộ tâm thứ 6 trong những lộ tâm kết thúc với na cảnh, mà xảy ra với đối tượng là những sắc pháp được sanh ra một cách cụ thể, quá khứ và tương lai. Và những tâm và tâm sở dục giới quá khứ, hiện tại và tương lai. Lộ tâm cảnh rõ kết thúc với động lực Javana. Lộ tâm kết thúc với động lực. Lộ tâm kết thúc với động lực có hai dạng: lộ tâm cảnh rõ và lộ tâm cảnh mờ nhạt. Lộ tâm cảnh rõ là được chia thành hai loại, gồm sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể và sắc pháp không cụ thể. Lộ tâm với sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể trong hiện tại có 7 loại, với 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay 7 hữu phần vừa qua tùy thuộc vào cường độ của cảnh tại ý môn. Trong số những lộ tâm này, khi cảnh hiện tại, một trong 18 sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể với cường độ rõ ràng, đi vào dùng nắm bắt của ý môn. Sau một hữu phần vừa qua, nó xuất hiện một cách rõ ràng tại ý môn, rồi tâm hữu phần rung động 2 lần và bị bắt giữ. Rồi tâm hướng ý môn sanh lên và diệt đi, hướng về cùng đối tượng đến lộ tâm ý môn. Ngay sau đó, một trong 29 tâm động lực dục giới sanh lên trong 7 sắc na và rồi diệt đi. Rồi 6 tâm hữu phần sanh lên và diệt đi, hoàn thành đời sống của đối tượng, tức là 17 sắc na tâm. Đối tượng diệt đi tại tiểu sắc na diệt của tâm hữu phần thứ 6 và rồi có sự chìm vào dòng hữu phần. Theo cách đó, chúng ta cũng phải hiểu về những lộ tâm khác mà trong đó số tâm hữu phần vừa qua tăng lên và số tâm hữu phần ở phía cuối giảm đi một cách tương ứng. Đời sống của sắc pháp theo quy luật là 17 sắc na tâm, do đó mỗi lộ tâm có 17 sắc na tâm. Nếu đối tượng mờ nhạt đi vào dùng nắm bắt của ý môn, 7 lộ tâm khác nhau sẽ diễn ra cùng theo cách này, giống như đối với đối tượng rõ ràng. Biểu đồ lộ tâm ý môn thứ nhất, ý môn thứ hai, ý môn thứ ba, ý môn thứ tư, ý môn thứ năm, ý môn thứ sáu, ý môn thứ bảy. Xin xem chi tiết từ trang 136 đến 142. Giải thích. Khi các sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể trong hiện tại sanh lên, thậm chí là một cảnh rõ rệt, tâm na cảnh sẽ không sanh lên nếu nó đang xảy ra trong cảnh giới của các phạm thiên Brahma. Có ba điều kiện cần thiết cho tâm na cảnh sanh lên, gồm động lực dục giới, cảnh giới của chúng sanh dục giới và đối tượng dục giới. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, thậm chí khi lộ tâm diễn ra giới cảnh rõ rệt trong cảnh giới của chúng sanh dục giới, nhưng tâm na cảnh vẫn không sanh lên. Do đó, mặc dầu ba điều kiện trên có đầy đủ, nhưng tâm na cảnh có thể sanh lên hoặc không sanh lên. Chánh sớ của bộ phân tích có nói rằng, nếu trong lộ tâm diễn ra tại thời điểm tử, đối tượng là thú tướng hiện tại và cũng có động lực dục giới, một chúng sanh và cảnh rất lớn, tâm na cảnh sẽ không sanh lên. Sau khi tử, tâm tục sinh kế liền và sáu tâm hữu phần khác nữa bắt cảnh hiện tại đó. Như vậy, có động lực dục giới, nhưng đối tượng thì không phải là cảnh rõ rệt, và do đó tâm na cảnh sẽ không sanh lên. Đối tượng có thể là rõ rệt hay rất lớn, nhưng nếu không có chúng sanh dục giới thì sẽ không có tâm na cảnh. Như vậy, trong tiến trình mà kết thúc giới động lực này, hai loại lộ tâm xảy ra, một với cảnh rõ rệt và một với cảnh mờ nhạt. Những sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể trong hiện tại có tuổi thọ kéo dài trong 17 sắc na tâm, tức là bao gồm những tâm hữu phần vừa qua, cũng như những tâm hữu phần ở phía đuôi. Do đó, tiến trình tâm thức có những sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể trong hiện tại, làm cảnh và kết thúc với động lực, thì gồm có 7 lộ tâm cho cảnh rõ rệt và cũng 7 lộ tâm cho cảnh mờ nhạt. Nếu đối tượng chỉ có thể phát triển hoàn thiện đầy đủ sau một vài tâm hữu phần vừa qua, thì đối tượng đó phải là cảnh mờ nhạt, như trong các lộ tâm ngũ môn. Tại sao cả hai lộ tâm cảnh rõ rệt và cảnh mờ nhạt đều có cùng số tâm hữu phần vừa qua? Nguyên nhân là gì? Cường độ của cảnh không phụ thuộc vào những lộ tâm ý môn, mà là phụ thuộc vào sức mạnh của tâm. Bao nhiêu tâm hữu phần vừa qua sanh lên không quan trọng. Nếu năng lực của tâm trí được tăng cường, thì lộ tâm sẽ là lộ tâm rõ ràng. Ví dụ, chúng ta hãy lấy trường hợp hành giả bắt yếu tố đất trong hiện tại làm đề mục hành thiền. Tại giai đoạn khởi đầu của việc hành thiền, đối tượng xuất hiện là một cảnh mờ nhạt với một vài khẩu phần vừa qua sanh lên. Tuy nhiên, ngay khi sự tập trung, tức là định, của hành giả phát triển, thì sự tỉnh thức của hành giả cũng phát triển và đối tượng trở nên rõ ràng. Trong tình huống này, đối tượng xuất hiện sau 1, 2 hay 3 khẩu phần vừa qua. Do đó, có một lượng bằng nhau về số tâm hữu phần trong cả hai lộ tâm với cảnh rõ ràng và cảnh mờ nhạt.
Những lộ tâm với những cảnh khác. Khi một trong các đối tượng, chẳng hạn như tâm citta, tâm sở, cetasika, sắc pháp, niết bàn, nippana, hay một khái niệm, ngoại trừ các sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể trong hiện tại, đi vào vùng nắm bắt của ý môn một cách rõ ràng. Dòng hữu phần Vavanga rung động 2 lần và bị bắt giữ. Rồi tâm hướng ý môn sanh lên và diệt đi hướng đến cùng đối tượng đó về lộ tâm ý môn. Ngay sau đó, một trong 29 tâm động lực Javana Chitta sanh lên trong 7 sát na tâm và rồi diệt đi. Cũng những đối tượng này, ngoại trừ niết bàn, đi vào ý môn như là cảnh mờ nhạt và cùng lộ tâm sanh lên giống như với cảnh rõ ràng. Xin xem chi tiết biểu đồ trong sách, trang 145, chương 3. Giải thích: những đối tượng khác bao gồm tâm citta và tâm sở cetasika, quá khứ, tương lai và hiện tại. Các sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể trong quá khứ và tương lai, và các sắc pháp được tạo ra một cách không cụ thể, niết bàn và các khái niệm. Khi một trong những đối tượng này đi vào vùng nắm bắt của ý môn, không có những hữu phần vượt qua vì không cần thiết phải thẩm định chúng khi chúng sanh lên và diệt đi. Không có sự khác biệt giữa lộ tâm cảnh rõ rệt và lộ tâm cảnh mờ nhạt. Ở đây, bảy sát na động lực là quy luật chung cho lộ tâm dục giới. Trong tài liệu A Manual of Abhidhamma có ghi nhận như sau: trong số các động lực, trong lộ động lực dục giới, động lực sanh lên chỉ 7 hay 6 lần. Nhưng trong trường hợp của một lộ tâm yếu đuối, chẳng hạn như tại thời điểm tử, vân vân, chúng chỉ sanh lên 5 lần. Đối với Đức Phật, tại thời điểm thể hiện song thông lực và tương tự, khi tiến trình xảy ra cực nhanh, chỉ có 4 hay 5 tâm phản kháng xảy ra. Lộ tâm phản kháng các chi thiền được bao gồm trong các phần những lộ tâm với những cảnh khác. Thêm nữa, các lộ tâm cảnh rõ ràng hay mờ nhạt, có hoặc không có hữu phần khách, cũng đều được tìm thấy trong loại tiến trình này. Xin hãy xem quy luật của tâm na cảnh để có được sự giải thích chi tiết về đối tượng và các động lực của những lộ tâm này mà có liên hệ đến thọ ưu. Lộ tâm trong chim bao. Khi một trong những cảnh mờ nhạt sanh lên trong chim bao, chúng ta dường như là thật sự đang thấy hay đang nghe, vân vân. Tâm hữu phần rung động 2 lần và bị bắt giữ. Rồi tâm hướng ý môn sanh lên trong 2 hay 3 sát na, và ngay sau đó là sự chìm vào lại dòng hữu phần và phanh ga. Xin xem chi tiết biểu đồ trong sách trang 146 chương 3. Giải thích lộ tâm chim bao. Trong khi ngủ, không có lộ tâm nào sanh lên, chỉ có tâm hữu phần. Những tâm hữu phần sanh lên và diệt đi từng sát na một. Nếu gió hay những thứ khác quấy nhiễu giấc ngủ, thì những đối tượng hay cảnh mới có thể sanh lên trong khi đang mơ. Trong suốt thời gian đang mơ, một người có thể di chuyển tay chân hay có thể nói một cái gì đó. Những hoạt động này có thể xảy ra một cách tự nhiên với thân biểu tri hay ngữ biểu tri. Những động lực dục giới và thần thông Abhinya được cho là những nguyên nhân duy nhất tạo ra các sắc biểu tri. Cho nên, lộ tâm kết thúc với na cảnh và động lực có thể xảy ra trong suốt thời gian chiêm bao. Tuy nhiên, không có động lực xảy ra trong lộ tâm trên, thay vào đó chỉ có những tâm vô ký có thể sanh lên mà đã được giải thích ở trước. Theo phụ sớ giải của bộ phân tích Vipanga, 2 hay 3 tâm hướng ý môn sẽ sanh lên. Tuy nhiên, Ngài Acharya Ananda, tức là chính vị viết phụ sớ giải này, lại không xem trọng, tức là không thừa nhận lộ tâm này trong những giấc mơ. Những lộ ý môn thuần túy. Tính theo những lộ tâm ở trên, có 5 lộ tâm cảnh rõ rệt diễn ra với những soát pháp được tạo ra một cách cụ thể trong hiện tại, làm cảnh và kết thúc với na cảnh. Có một lộ tâm cảnh rõ rệt diễn ra với những soát pháp được tạo ra một cách cụ thể trong quá khứ và tương lai, hay tâm và tâm sở, quá khứ, hiện tại và vị lai làm cảnh và kết thúc với na cảnh. Có 7 lộ tâm cảnh rõ rệt và 7 lộ tâm cảnh mờ nhạt diễn ra với các sát pháp được tạo ra một cách cụ thể trong hiện tại làm cảnh và kết thúc với động lực Javana. Có một lộ tâm cảnh rõ rệt và một lộ tâm cảnh mờ nhạt diễn ra với đối tượng khác hơn là những đối tượng ở trên, và có một lộ tâm du ký tức chiêm bao. Như vậy có tất cả 23 lộ tâm. Các tâm, citta, đối tượng và cảnh giới. có ba chế độ tâm thức hay có ba loại tâm tham dự trong những lộ tâm ý môn: hướng ý môn, động lực và na cảnh. Có 41 tâm trong số 54 tâm dục giới. Những tâm này có được là do loại trừ ngũ song thức. Một tâm hướng ngũ môn, hai tâm tiếp thu, hay nếu tính theo một cách khác thì 41 tâm là bao gồm một hướng ý môn, 29 động lực dục giới và 11 na cảnh. Do đó có tất cả là 41 tâm. Trong lộ tâm cảnh rõ rệt kết thúc với na cảnh, tất cả các tâm ngoại trừ những tâm hữu phần, Bhavanga Chitta, bắt những sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể trong hiện tại làm cảnh, và cũng bắt tâm và tâm sở dục giới hiện tại, quá khứ và tương lai, cũng như những sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể trong quá khứ và tương lai làm cảnh. Tương tự, các tâm Chitta và tâm sở dục giới quá khứ và tương lai bắt các sắc pháp cụ thể quá khứ và tương lai tương ứng làm đối tượng của chúng. Như thường lệ, các tâm hữu phần sanh lên với đối tượng là nghiệp Kamma, nghiệp tướng hoặc thủ tướng. Trong những lộ tâm kết thúc với động lực Ravana, cả hai loại lộ tâm cảnh rõ rệt và lộ tâm cảnh mờ nhạt đều có cùng những loại đối tượng như là tâm, tâm sở, sắc pháp và khái niệm. Tuy nhiên, nếu đối tượng là sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể trong hiện tại thì có hữu phần vừa qua sanh lên. Nếu không phải thì không có hữu phần vừa qua diễn ra. Chỉ có lộ tâm cảnh rõ rệt mới có thể bắt Niết Bàn làm cảnh. Lộ tâm cảnh rõ rệt kết thúc với na cảnh chỉ được tìm thấy trong dục giới. Lộ tâm cảnh rõ rệt và lộ tâm cảnh mờ nhạt kết thúc với động lực có thể được tìm thấy trong 30 cõi, tức là loại trừ cõi vô tưởng. Tính theo loại người thì tất cả các lộ tâm có thể sanh lên trong 4 hạng phàm nhân và 4 bậc thánh: nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán. Lộ tâm chim bao, tức là lộ tâm vô ký, có thể được tìm thấy trong cõi nhân loại, trong phàm nhân, bậc thánh nhập lưu và nhất lai. Các bậc thánh, bất lai, A-la-hán và những loại chúng sanh khác trong những cõi cao hơn không có chim bao, tức là không có giấc mơ.